Phần thứ tư, cha Gioan chữa bệnh phần hồn.
Thánh Thomas dạy, làm cho người dữ dằn trở nên hiền lành và người có tội trở nên thánh là việc quan trọng và khó khăn nhất. Chỉ có ai được ơn Chúa giúp sức mới làm được việc ấy. Cha Gioan có ơn Chúa giúp nên đã làm việc ấy từ khi cha mới chịu chức linh mục cho đến khi qua đời. Và cha làm việc ấy một cách cẩn thận, chu đáo. Vì từ xưa đến nay, không có mấy vị thánh làm cho nhiều người tội lỗi ăn năn trở lại với Chúa cho bạn cha Gioan. Cha luôn ước ao mong mỏi người có tội ăn năn trở lại. Cha luôn tìm phương cách để người có tội ăn năn trở lại và sống nhân đức. Cha dùng hết mọi tài năng, sức lực của mình mà làm việc đêm ngày, không tiếc công, chẳng quản khó nhọc. Cha luôn nhắc nhở,
chúng ta phải cầu nguyện cho người có tội ăn năn trở lại. Vì người lành, người nhân đức được hưởng nước thiên đàng. Các linh hồn nơi luyện ngục sớm muộn cũng sẽ lên thiên đàng. Còn người tội lỗi sẽ xa hỏa ngục, nên chúng ta phải siêng năng cầu nguyện cho họ được ăn năn trở lại. Nếu chúng ta siêng năng cầu nguyện cho họ, chúng ta sẽ cứu được nhiều linh hồn không kể xiết. Các việc lành phúc đức chúng ta làm với ý ngay lành thì đẹp lòng Chúa lắm và xin công phúc cho mình. Nhưng chẳng có mấy việc tốt lành làm sáng danh Chúa và làm ích cho người ta bằng lời cầu nguyện cho người có tội.
Chính cha Gioan làm gương trong việc cầu nguyện cho người có tội và lúc nào cũng thúc giục mọi người, nên người có tội ở khắp tứ phương thiên hạ kể đến Ars quanh năm. Có một người đạo đức quê ở xứ Ars đã chứng kiến và ghi chép các việc cha làm. Ông nói,
cha luôn cầu nguyện đêm ngày cho người có tội, nên như có ơn Chúa bắt ép người có tội phải tìm đến cha. Bình thường thì chủ chiên phải đi tìm con chiên lạc để đem về nẻo chính đường ngay. Nhưng cha Gioan không phải đi tìm ở đâu hết. Chính Chúa soi trí mở lòng cho họ tìm đến với cha, vì cha luôn cầu nguyện cho người có tội.
Cha lo liệu cho người có tội được ăn năn trở lại. Ngài luôn khao khát cho họ ăn năn đến nỗi chính Ngài có lần nói,
lạy Chúa, nếu đẹp lòng Chúa, con không muốn lên thiên đàng bây giờ. Con xin ở lại thế gian này cho đến tận thế để giúp người có tội được ăn năn trở lại.
Cha luôn tạ ơn Chúa vì đã thương yêu tuyển chọn cha để lo liệu cho người có tội ăn năn trở lại. Cha làm việc ấy hết sức tận tụy, không ngại khó nhọc. Không những cha không kiêu hãnh mà lại lấy việc ấy để hạ mình xuống. Cha nói,
Thiên Chúa vẫn dùng những người yếu đuối, thấp hèn để làm những việc người đã định. Thiên Chúa dùng tôi để cứu lấy linh hồn người có tội, vì tôi hèn mạt, dốt nát hơn các linh mục khác. Nếu Chúa tìm được linh mục nào kém tài và dốt nát hơn tôi, thì người đã chọn người ấy, chẳng chọn tôi đâu. Nhưng vì không có linh mục hèn hạ, dốt nát như tôi, nên người đã chọn tôi.
Không ai có thể tính hết số người có tội mà cha Gioan đã cứu được. 2 năm trước khi qua đời, cha nói với một linh mục nọ,
không ai có thể biết bao nhiêu người có tội đã ăn năn trở lại ở xứ Ác này. Chỉ tới ngày phán xét thiên hạ mới biết được điều đó.
Có ngày nhiều, có ngày ít. Mỗi ngày cha giải tội hơn kém 100 người. Vậy mỗi năm cha giải tội được 36.500 người. Và cha giải tội hơn 30 năm. Như thế, cha cứu được nhiều người có tội biết chừng nào. chưa có linh mục nào giải tội nhiều bằng cha Gioan. Có đủ mọi hạng người tìm đến với cha Gioan. Có người ngay lành, có ý xưng tội và thật lòng ăn năn trở lại cùng Chúa. Vì nghe tiếng cha Gioan nhân đức, có lòng thương yêu người có tội, nên tự ý tìm đến xưng tội. Cha không phải khó nhọc, không tốn công khuyên bảo những người như thế, vì cha thấy họ xưng tội cách khiêm nhường và ăn năn thống hối tội mình. Cha rất thương họ và lấy lời hiền lành, sốt sắng mà an ủi khuyên bảo. Nhiều khi cha khóc lóc với họ rồi ban phép xá giải. Người nào xưng xong và nghe lời cha khuyên bảo rồi thì vui mừng, nhẹ nhàng. Có một người khi xưng tội xong, thấy lòng mình mừng rỡ hân hoan, nên nói với cha:
Thưa cha, con xưng tội với cha xong tâm hồn con vui mừng quá. Nếu như có ai cho con 1.000 quan, con cũng không vui mừng bằng.
Khi cha thấy người xưng tội không tỏ vẻ ăn năn, cha khuyên bảo thiết tha xót xắn, làm cho linh hồn những người ấy xúc động. Nhiều khi cha vừa khuyên vừa khóc. Hôm đó, cha Gioan giải tội cho một người khô khan. Cha không thấy ông tỏ vẻ gì ăn năn, lòng cứ trơ như đá, nên động lòng thương, cha bật khóc. Ông thấy cha khóc, ngạc nhiên nên hỏi:
Thưa cha, sao cha khóc?
Cha Gioan đáp:
Cha khóc vì thấy tội lỗi con nhiều quá mà chẳng ăn năn, chẳng khóc.
Ông ấy thấy cha nói như thế thì xúc động, ăn năn trở lại. Những tín hữu bình thường và đạo đức không có ngăn trở, không có điều gì đau khổ phần hồn, phần xác, không có việc gì riêng thì không mấy khi cha Gioan giải tội cho những người ấy. Một phần vì cha vội, phần vì không có gì cần, nên cha bảo họ đi xưng tội với một linh mục khác. Có một người đến xứ Art, không có ý xưng tội, không có lòng ăn năn trở lại. Ông ấy chỉ đến để chiều lòng vợ con thôi. Vì người vợ nghĩ, chồng mình khô khan, không đọc kinh cầu nguyện, bỏ xưng tội rước lễ lâu năm. Cha Gioan có ơn riêng Chúa ban, có tài khuyên nhủ người có tội cứng lòng, nên phải rủ chồng mình đến xứ Art. May ra anh ấy ăn năn trở lại. Hoặc có người nghe tiếng cha Gioan có tài chữa được mọi bệnh tật, thì hồ nghi không tin, nên đến xứ Art để xem cho biết thật hư thế nào. Sau hết, có nhiều người xấu nết ghét đạo, ghét các linh mục, nên nói liều:
Cha xứ Art chẳng làm được phép lạ, chẳng qua cha chỉ dùng xảo thuật để bịp dân quê.
Nên họ đến để bắt lỗi cha. Nhưng khi đến nơi, không những không bắt được cha Gioan lỗi gì, mà lại bị cha Gioan bắt được, nghĩa là cha lo cho họ được ăn năn trở lại cùng Chúa. Khi những người ấy vào nhà thờ xứ Art, nhìn thấy dung mạo và toàn thân cha Gioan như tỏa ra hương thơm thánh thiện, nên họ đổi ý thay lòng. Biết thật là cha chẳng làm phù phép hay mưu trước gì lừa ai. Họ hỏi thăm các điều về cha, biết các việc cha làm, cách cha ăn ở, nhìn cha dâng lễ, nghe cha giảng, cùng thấy mọi người đón rước cha từ nhà ra nhà thờ và từ nhà thờ về nhà, thấy cha khiêm nhường hiền lành, hòa nhã, yên ủi thương xót mọi người. Họ lấy làm lạ và vui thích muốn ở lại lâu. Mới đầu họ tưởng chỉ lưu lại 1-2 ngày, nhưng sao ở lại 4-5 ngày, có khi cả tuần. Khi thấy mọi người tranh nhau xưng tội với cha Gioan, họ cũng bắt chước mà xưng tội với cha. Khi đã xưng tội và ăn năn trở lại với Chúa, trở về nhà họ mừng rỡ vui vẻ, kể cho mọi người nghe những gì mình xem thấy và hết lời ngợi khen nhân đức cha xứ Art. cha Gioan giải tội lâu năm, giải tội cho đủ mọi hạng người, nên Ngài từng trải lắm. Cha thấu suốt lòng người, biết người ta hay phạm những tội lỗi gì và nét xấu nào. Người ta nói ít, cha hiểu nhiều, chẳng cần phải hỏi lại, nên cha giải tội mau và nhiều người. Hơn nữa, Chúa đã ban cho cha Gioan ơn mà người đã ban cho thánh Vicente khi xưa.
Khi trông thấy ai thì đã biết mọi sự bí mật trong lòng người ấy.
Nhưng người nào, chúng ta chỉ biết hình dáng, mặt mũi người ấy thôi. Nhưng cha Gioan còn biết cả mọi sự trong lòng người ấy. Cha còn biết linh hồn đó sạch tội hay có tội, được bình an hay lo lắng, bối rối. Không có gì bí ẩn trong tâm hồn mà cha không biết. Thỉnh thoảng, một hai lần trong ngày, cha ở tòa giải tội hay ở phòng áo, nhìn ra những người ngồi trong nhà thờ, rồi ra hiệu cho gọi người nọ, người kia vào tòa giải tội. Những người mà cha gọi như thế, thường họ có nhiều việc cần kiếp, không đợi lâu được, hoặc là người tội lỗi và đang gặp đau khổ buồn phiền. Cha trông thấy và biết người ấy đang gặp đau khổ, đáng thương nên gọi họ vào tòa giải tội trước. Có người khi xưng tội, quên tội nọ, giấu tội kia vì mắc cỡ, cha bảo người ấy:
con xưng tội chưa hết, còn tội kia con phạm năm ấy ở nơi đó.
Có người cứng lòng, không chịu xưng ra các tội đã phạm, thì cha kể ra trước mặt người ấy những tội trọng mà họ đã phạm từ khi còn bé, khiến người ấy phải thú nhận. Có khi cha chỉ nhìn người ấy một lúc, họ cúi đầu vâng phục cha, không cưỡng lại được. Ngày xưa, khi thánh Phêrô vừa mới trói Chúa xong, thấy Chúa quay nhìn mình, thánh Phêrô liền ăn năn khóc lóc tội lỗi mình. Chúa cũng ban cho đôi mắt cha Gioan có sức màu nhiệm, làm cho người có tội đồng lòng ăn năn trở lại như vậy. Nhiều người tội lỗi cứng lòng, quyết không ăn năn trở lại. Nhưng khi cha Gioan nhìn đến người ấy, và họ nhìn cha, ánh mắt đôi bên vừa gặp nhau, thì người ấy đổi ý ngay lập tức và quyết tâm ăn năn trở lại cùng Chúa. Không thể nào kể hết những người có tội mà cha Gioan đã khuyên bảo ăn năn trở lại, cũng như cha đã cứu họ khỏi xa quả ngục. Sau đây là một vài tích. Trong những người cha khuyên bảo ăn năn trở lại, có một bà theo Tin Lành, nổi tiếng kiêu ngạo. Bà nghe danh tiếng cha Gioan nên đến xứ Ót vào dịp lễ sinh nhật Đức Trinh Nữ. Bà đi thẳng vào nhà thờ, không đọc kinh cầu nguyện, không trông lên bàn thờ, hai mắt chỉ xem cha dâng lễ và giảng. Đến chiều, người ta thấy bà vào tòa giải tội. Những người xứ Ót và các miền xung quanh đều biết bà theo Tin Lành và kiêu ngạo cứng lòng lắm, nên họ để ý xem cha Gioan có khuyên bà ấy ăn năn trở lại được không. Bà ấy vào tòa giải tội một lúc lâu rồi đi ra. Hai ba ngày sau, lại thấy bà ấy vào tòa giải tội, nhưng sau đó không thấy bà lên trước lễ. Họ nghĩ rằng không biết bà ấy có bỏ đạo Tin Lành mà ăn năn trở lại không. Sau một tuần lễ, mọi người thấy bà ấy lên trước lễ, nhờ ơn Chúa soi trí mở lòng, cũng như nhờ cha Gioan khuyên bảo và cầu nguyện. Bà ấy đã thay đổi trở nên khiêm nhường thật. Bà bỏ đạo Tin Lành, tin mọi điều giáo hội dạy và yêu mến Chúa còn hơn các tín hữu cũ nữa. Anh chị em bà và người nhà bà theo đạo Tin Lành, khi thấy bà trở lại đạo Công giáo, thì căm ghét bà ấy, nên bà phải bán nhà cửa ruộng nương ở quê quán, đến mua đất làm nhà ở làng Ark. Sau đó, bà sống như một người tín hữu ngoan đạo, nêu gương sáng cho mọi người và qua đời trong sự thánh thiện.